Pháp sư Oánh Kha đời nhà Tống là một thí dụ tốt trong hàng xuất gia. Phá giới, không giữ thanh quy. Đại chúng ở trong tự viện đều xem thường đối với ông. Bản thân ông, nhưng mà căn tánh hạ liệt của ông rất nặng, không cưỡng lại nổi sự mê hoặc. Bản thân không có cách nào kiềm chế chính mình, vì thế nghĩ đến chính mình, khởi tâm đồng niệm tất cả mọi hành vi, khẳng định là sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Nghĩ đến sự việc này thì ông liền thấy khủng khiếp, liền thấy sợ hãi, liền thịnh giáo với Đồng Liêu, với Đồng Tham đạo hữu, có cách nào để cứu ông hay không. Có một vị đồng học đã cho ông một quyển giảng sanh truyện. Sau khi ông đọc xong thì rất cảm động, niệm A Di Đà Phật thì có thể cầu sanh tịnh độ, vậy thì sẽ không bị đọa địa ngục rồi. Ông tin tưởng, ông cũng thật sự có dũng khí, liền hạn quyết tâm niệm Phật để cầu A Di Đà Phật. Đóng cửa liêu phòng của mình lại, ở trong phòng niệm Phật suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm, cũng không ngủ nghỉ, cũng không uống nước. Niệm 3 ngày 3 đêm thì A Di Đà Phật hiện đến. Vì chân thành, tâm chân thành, chân thành cầu sám hối, A Di Đà Phật nói với ông, dương thọ của ông vẫn còn 10 năm nữa, từ nay trở đi ông hãy tu hành cho tốt. Sau 10 năm nữa, đến lúc ông lâm chung, ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Oánh Kha Pháp Sư suy nghĩ, không được rồi. 10 năm, bản thân ông không kiềm chế nổi sự mê hoặc, không biết là lại tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp nữa. Ông liền nói với A Di Đà Phật, 10 năm thọ mạng của con không cần nữa, con muốn đi với ngài lúc bây giờ. Tâm rất khẩn thiết. Sau khi A Di Đà Phật nghe xong, liền nói với ông, như vậy được rồi, sau 3 ngày nữa ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Ông vui mừng hết sức, vì sau 3 ngày nữa ông sẽ được giảng sanh. A Di Đà Phật đã nhận lời với ông như vậy, cho nên ngày hôm sau mở cửa ra, nói với mọi người 3 ngày nữa ông sẽ giảng sanh tịnh độ rồi. Không có một ai tin con người ông như vậy, đóng cửa lại không biết đã làm những gì trong đó, thế mà 3 ngày nữa ông sẽ giảng sanh tịnh độ sao? Nhưng mà thời gian của 3 ngày thì không dài. Được, đợi đến 3 ngày nữa, đợi xem thì sẽ rõ. Đến ngày thứ 3 hôm đó, ông yêu cầu các đồng tu trong chùa, mọi người niệm Phật tiễn ông giảng sanh. Vì đây mọi người rất hoan hỷ, mọi người chúng tôi niệm Phật tiễn ông, xem ông có đi được hay là không. Niệm được chưa tới 15 phút, quả nhiên ông nói A Di Đà Phật đến rồi, thì liền đi với A Di Đà Phật. Ông không hề bị bệnh, cứ như vậy mà giảng sanh. Đây là sám hối giảng sanh. Bình thường không có công phu gì, ông chẳng qua chỉ là 3 ngày 3 đêm mà thôi, niệm 3 ngày 3 đêm. Cho nên chúng ta từ ở chỗ này thì có thể tin tưởng được. Trên kinh đã nói, niệm một câu A-di-đà Phật thì tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Nhưng mà phải niệm như thế nào? Thành tâm thành ý mà niệm. Như chúng ta đây chỉ có miệng niệm mà không có tâm, vậy thì không được. Làm sao mà có được tác dụng lớn như vậy chứ? Như Quánh Kha Pháp Sư, đó là thật. Ông trong 3 ngày 3 đêm, mỗi một câu Phật hiệu, mỗi một tiếng Phật hiệu đã tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Vì sao vậy? Ông thành tâm. Ông đối với thế gian này, hết thảy vạn duyên đều đã thật sự buông xuống. Ông một lòng cầu giảng sanh. Chúng ta tuy rằng trong miệng có niệm Phật, nhưng tâm thì vẫn đang khởi vọng tưởng. Điện thoại vừa reo thì lập tức đi nghe điện thoại, ông Phật liền đã quên mất rồi. Vậy thì làm sao mà được chứ? Đây là giả, đâu phải là thật. Không thể tiêu được nhiều tội nghiệp như vậy. Cho nên phải hiểu cái đạo lý này. Bởi vì sao mà ông niệm có hiệu quả, còn hiệu quả của chúng ta thì rất kém, không thấy được hiệu quả. Vì có cái nguyên nhân tâm không như nhau. Tuy rằng miệng niệm Phật nhưng tâm lại không tương đồng. Cổ đức nói, chúng ta những người niệm Phật này là miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công. Chúng ta là thuộc dạng như vậy đó. Đều phải hiểu được, phải rõ ràng. Chúng ta đem những thói hư tật xấu mà cải đổi lại thì công phu của chúng ta mới đắc lực. Sau khi công phu đắc lực rồi thì tình hình sẽ có khác. Bạn dù là không cầu mau chóng đi đến thế giới cực lạc, bạn hiện tại sống ở thế gian này so với cực lạc không có gì khác. Mỗi ngày tự mình niệm Phật nghe Pháp, vì người diễn nói chính là giáo hóa chúng sanh. Diễn là biểu diễn, làm gương cho mọi người xem. Những việc mà biểu diễn ra đều có một cái nguyên tắc bất biến, đó chính là đối trị. Đối trị phiền não tập khí của chúng sanh. Chúng sanh hiện tại ở thế gian này tạo nghiệp rộng khắp, chúng ta thì hiện không tạo ác nghiệp. Bất luận là vào lúc nào, có người nhìn thấy hay là không có người nhìn thấy đều như nhau. Không có người nhìn thấy thì có quỷ thần nhìn thấy, nhất định không tạo ác nghiệp, nhất định không khởi ác niệm. Người hiện tại tự tư tự lợi, đây là gốc bệnh. Chúng ta phải thể hiện đại công vô tư. Hiện tại người thế gian bất hiếu với cha mẹ thì chúng ta phải làm gương hiếu dưỡng phụ mẫu, làm gương cho xã hội đại chúng xem. Người hiện tại không tôn trọng thầy cô, chúng ta phải thể hiện tôn trọng thầy cô. Đây chính là giáo hóa chúng sanh, dùng hành vi để mà giáo hóa. Hiện tại con người không tin lẫn nhau, hoài nghi đối với người khác, chúng ta đối với người thì tin tưởng. Họ lừa ta cũng vẫn tin họ. Họ hại ta vẫn tin họ. Vì sao vậy? Ta muốn dạy tất cả chúng sanh tín nhiệm người khác. Ta không sợ bị hãm hại, ta cũng không sợ bị quỷ bán. Vì sao vậy? Tôi làm như vậy thì sao vậy? Năm nữa bạn sẽ hồi đầu. Vì sao chứ? Vì tôi tin vào bổn tánh thiện của bạn. Bạn sẽ có lương tâm. Một ngày nào đó lương tâm phát lộ ra rồi thì bạn sẽ hiểu được tôi không phải là người xấu, mà tôi là người tốt. Bạn làm bạn với tôi là đúng rồi, tôi không có hại bạn. Bạn hại tôi thì có thể, chứ tôi không hại bạn. Bạn lừa gạt tôi thì có thể, còn tôi thì không lừa gạt bạn. Cho nên phải vì xã hội đại chúng mà làm một tấm gương tốt. Không thể giống như người trong xã hội đại chúng. Người ta làm như vậy thì tôi cũng làm như vậy. Người ta đi xuống tam đồ thì bạn cũng theo họ đi vào tam đồ. Vậy thì bạn sai rồi, bạn không có trí huệ. Cho nên luân lý đạo đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, chúng ta nhất định phải làm cho được. Phật dạy bảo chúng ta tam phước, tam học, lục độ, chúng ta cũng phải làm cho được.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.